người đời nay đa phần ít đọc sách Nho, chẳng hiểu lẽ đời, chưa cùng tột giáo thừa, chẳng hiểu Phật pháp, vừa mới phát tâm bèn vào ngay tông môn. Còn hàng tri thức chỉ nhằm duy trì môn đình, cũng học đòi cổ nhân chỉ bày xiển dương, chẳng đoái hoài chuyện lợi hại cho pháp đạo. Người học chẳng hạ nghi tình chân thật, ai nấy cho đó là thật pháp. Hoặc có những điều người đời nay nêu lên đều là những đạo lý do họ tự ý suy lường, phỏng đoán những chuyện trong sách của cổ nhân xưa. Nói chung, không ngoài chuyện dựa theo văn tự để giải thích ý nghĩa, lại tự cho là mình triệt ngộ hướng thượng, đã tham học xong xuôi, tự dự vào địa vị tri thức để mở mang chỉ dạy cho hàng hậu học. Kẻ nắm giữ một môn đình chỉ sợ người khác bảo mình không phải là bậc thông gia, do đó cùng hoằng dương cả thiền lẫn giảng, muốn được gọi là bậc tông thuyết đều thông. Bàn đến tông thì những gì họ giảng về những lời chỉ quy hướng thượng của cổ đức toàn là giải thích ý nghĩa dựa theo văn tự. Giảng về giáo thì đạo tu nhân chứng quả của Như Lai bị họ biến thành thuyết, dùng pháp để tượng trưng nhằm thuyết minh ý nghĩa. Dùng giáo phá tông, dùng tông phá giáo, người mù dẫn lũ đuôi kéo nhau vào lửa, đến nỗi về sau chẳng được nghe khuôn mẫu hay đẹp của cổ nhân, uổng công học đòi khinh Phật khinh tổ, bài bác nhân quả mà thôi, trọn chẳng hiểu được lời lẽ của cổ nhân. Bổn phận của tăng chúng há còn mộng thấy. Nay tôi sẽ đem lời lẽ bản ý của tông và giáo phân biệt đại lược, ngõ hầu ai nấy chỉ được lợi ích, chẳng bị bệnh vậy. Tông là gì? Giáo là gì? Về mặt diễn nói thì tông và giáo đều là giáo. Về mặt khế ngộ thì tông và giáo đều là tông. Giáo cố nhiên có tông, mà tông cũng có giáo. Tông của bên giáo chính là diệu lý thật tướng, tam đức bí tạng. Đấy chính là bổn phận hướng thượng của tăng chúng bên tông vậy. Đây là đối với tông mà nói, nên gọi thể là tông. Nếu luận theo giáo thì gọi là thể. Tông trong giáo chính là cửa ngõ để nhập thể, không giống như chỗ chú trọng hướng thượng của bên tông. Giáo của bên giáo chính là văn tự, lời lẽ trong kinh luận và hành tướng của pháp môn, không gì đều chẳng nhằm diễn tả diệu lý, đều quy về bí tạng, cũng giống như những tác dụng của cơ phong chuyển ngữ bên tông. Nhưng giáo thì chưa ngộ, vẫn làm cho hiểu được, còn tông nếu chưa ngộ sẽ không biết. Đấy gọi là chỗ khác nhau giữa tông và giáo. Giáo của bên tông chính là cơ phong chuyển ngữ, giơ nắm tay, dựng đứng phất trần, hoặc nói, hoặc im lặng. Mọi thứ tác dụng đều thuận theo căn cơ của người đến tham vấn, để chỉ quy hướng thượng. Những câu chuyển ngữ ấy nhằm để nêu bày lẽ hướng thượng là ngón tay chỉ mặt trăng thật sự, chứ không phải là những câu chuyển ngữ đó chính là lẽ hướng thượng hay mặt trăng thật sự. Nếu có thể nương theo ngón tay nhìn vào mặt trăng thì ngay khi đó sẽ tự thấy được vầng trăng thật sự. Vầng trăng thật sự được thấy ấy mới chính là tông của tông gia. Người đời nay lấy cơ phong chuyển ngữ làm tông, chẳng cầu khế ngộ, chỉ cho rằng học theo đó sẽ hiểu thấu, tức là coi ngón tay chính là mặt trăng, không còn biết đến vầng trăng thật sự. Tiếc thay. Vả nữa, giáo thích hợp khắp ba căn lợi độn cùng thâu. Ví như tờ chiếu sáng suốt của bậc vua thánh, muôn nước đều khâm phục tôn sùng. Dù trí hay ngu, dù hiền hay tệ đều hiểu được, đều phải tuân hành. Kẻ nào không tuân sẽ bị xử cực hình, kẻ nào không tuân lời Phật dạy sẽ đọa trong ác đạo. Tông chỉ độ riêng bậc thượng căn, chẳng thâu nhiếp trung hạ. Ví như mật lệnh của vị tướng quân, kẻ trong doanh mới biết, người ngoài doanh dẫu cho thông minh cũng không thể hiểu được. Do vậy toàn quân mới diệt được giặc, thiên hạ thái bình. Quân lệnh hễ bị tiết lộ thì ba quân sẽ tan vỡ. Tổ ấn bị tiết lộ, năm tông chết sạch. Trước khi ngộ chỉ cho phép tham cứu thoại đầu, chẳng cho phép đọc sách thiền. Thật ra là vì sợ hiểu lầm ý tổ, coi mê là ngộ, đem giả loạn chân, đấy gọi là tiết lộ, cái hại rất lớn. Sau khi đại ngộ, ắt phải rộng xem ngữ lục của chư tổ, hồng quyết trạch kiến địa của mình, hồng mở mang sai biệt trí, để thấu hiểu chỗ cấm kỵ của thuốc. Lại còn phải trải qua nhiều duyên rèn luyện, khiến cho hạnh giải tương ứng, mới thành bậc xuất thế hoằng dương xiển phát tông phong. Người đời nay chẳng dạy người tận lực tham cứu, cứ vì người diễn giảng khiến cho đường hiểu mở rộng, khởi ý suy đoán, dùng ý kiến của mình để hiểu ý tổ, dường như gần giống suy tưởng nghĩa lý, hoàn toàn sai lầm nhưng cứ cho là đúng, nói không sai cho lắm thì chỉ toàn là rồng bằng đất nặng bánh vẽ, há có thể phun mưa đỡ đói được chăng? Do vậy, nhà thiền phải thật sự thâm cứu mới có lợi ích thật sự. Người chưa mở mắt, nghe những lời giảng nói đó, mừng rỡ lộ ra ngoài. Còn người có đầy đủ con mắt, ắt sẽ đau thấu xương tủy. Hoằng dương tông kiểu đó, chỉ tổn hại lớn, chẳng có mảy may lợi ích thật sự gì. Khác nào đem quân lệnh bảo khắp quân địch, mời mọc chúng nó đánh nhau với mình mà không tự diệt vong thì hiếm lắm. Do vậy, kẻ giả vờ ngộ đạo không biết là bao nhiêu, kẻ hoại loạn Phật Pháp thật là đông đảo. Thêm nữa, giáo thì do văn tự hiển lộ ý nghĩa, y nghĩa tu quán. Quán thành tựu sẽ chứng lý, khiến cho con người do hiểu rồi bèn nhập. Vì vậy, Ngài Thiên Thai dùng tam chỉ tam quán để truyền Phật tâm ấn. Tam chỉ là ngưng dứt, tam chỉ là ba thứ chỉ hành được lập đối ứng ba phép quán không, giả, trung, gồm có: một, chân thể chỉ là đối ứng với không quán, hiểu thấu cái vọng vô minh điên đảo chính là cái chân nơi thật tướng nên gọi là chân thể chỉ. Do thấu triệt các pháp nhân duyên hòa hợp không có tự tánh nên có thể dứt hết thảy những phan duyên vọng tưởng, chứng nhập lý không. Đạt đến cảnh giới này sẽ phát định mở huệ nhãn, thấy được đệ nhất nghĩa, thành tựu chân đế tam muội. 2. Phương tiện tùy duyên chỉ là đối ứng với giả quán. Bồ Tát tùy duyên trải qua mọi cảnh ở trong tục đế, nhưng tâm bất động, chẳng bị ngoại cảnh xoay chuyển. Người đạt cảnh giới này sẽ mở pháp nhãn, thành tựu tục đế tam muội. 3. Tức nhị biên phân biệt chỉ, còn gọi là chế tâm chỉ, là đối ứng với trung quán, không còn phân biệt hai bên sanh tử niết bàn, tướng có tướng không. Nếu đạt cảnh giới này sẽ phát trung đạo định, mở Phật nhãn, thành tựu trung đạo tam muội. Còn tông thì lìa văn tự để hiển ý, hễ lãnh hội được ý thì minh tâm, minh tâm rồi bèn khởi hạnh, dạy hành nhân do tham cứu mà chứng đắc. Do vậy, thiền tông lấy trực chỉ nhân tâm để truyền Phật tâm ấn. Vả nữa, nhân, quả, tu, chứng, phàm, thánh, chúng sanh, Phật, sự, lý, hành, tướng được nói trong kinh giáo vằng vặc phân minh. Nếu tu được nhân thì tự nhiên sẽ chứng quả siêu phàm nhập thánh, tức là chúng sanh thành được Phật đạo. Đã được sự này thì chẳng dính dáng đến lý nhân quả tu chứng phàm thánh chúng sanh Phật, há còn mong cầu bên ngoài nữa ư?